Cha mẹ Ivan nhìn thấy vậy, ngạc nhiên hỏi, bằng thuốc gì con chữa khỏi bệnh cho con chó thế? Ivan nói, con có hai nhánh rễ cây, có thể chữa được bách bệnh. Vậy là con chó đã đớp được một nhánh. Cùng thời gian đó, công chúa của nhà vua bị ốm. Nhà vua loan báo đến khắp các thành phố và làng mạc. Người nào chữa khỏi bệnh cho công chúa sẽ được nhà vua ban thưởng. Và nếu người đó chưa vợ sẽ được nhà vua gả con gái cho. Sứ giả loan tin đến tận làng của Ivan. Cha mẹ của Ivan gọi anh lại và bảo, con đã nghe thấy nhà vua loan báo gì chưa? Con nói, con còn một nhánh rễ cây, con hãy đi chữa khỏi bệnh cho công chúa, con sẽ được hạnh phúc trọn đời. Thôi được rồi, Ivan nói. Và Ivan sửa soạn lên đường. Mọi người đóng bộ cho anh. Ivan ra đến thềm cửa thì nhìn thấy một phụ nữ ăn xin với cánh tay cong queo đang đứng ở đó. Tôi nghe nói anh chữa bệnh, có phải vậy không? Anh hãy chữa khỏi tay cho tôi, không thì tôi không thể tự xỏ giày được. Ivan nói, được thôi. Anh lấy nhánh rễ cây đưa cho bà ăn xin, bảo bà ta nuốt chửng. Người phụ nữ ăn xin nuốt xong, khỏi bệnh ngay. Bây giờ bà ta đã vẫy được tay. Cha mẹ của Ivan ra cửa tiễn chân con đi gặp nhà vua. Nghe thấy chuyện Ivan đã đem cho cái rễ cây còn lại cuối cùng và không còn gì nữa để chữa bệnh cho công chúa, bèn cất lời chửi mắng. Mày thương cái con ăn xin ấy. Cha mẹ Ivan nói, còn con gái của nhà vua thì mày lại không thương. Ivan thấy thương cả con gái của nhà vua. Anh thắng ngựa, vứt đám rơm vào hòm gỗ, rồi lên ngựa. Mày đi đâu thế hả đồ ngốc kia? Đi chữa bệnh cho con gái của nhà vua. Nhưng mày chẳng còn gì để chữa bệnh cơ mà. Được rồi, anh nói, đoạn thúc ngựa lên đường. Ivan vừa đi tới cung điện nhà vua và vừa mới bước lên thềm cửa. Công chúa đã khỏi bệnh. Nhà vua vui mừng cho gọi Ivan vào gặp mình, mặc quần áo đẹp cho anh. Nhà ngươi sẽ là con rể của ta, nhà vua nói. Được thôi, anh nói. Và Ivan cưới công chúa, còn nhà vua chẳng bao lâu sau đã qua đời. Và Ivan trở thành nhà vua. Vậy là cả ba anh em đều trở thành vua. Ba anh em sống và ngự trị ba vương quốc. Cuộc sống của người anh cả Simeon khá tốt đẹp. Cùng với những người lính làm bằng rơm của mình, anh đã tuyển chọn được các binh lính thực thụ. Anh ra lệnh cho toàn vương quốc cứ 10 nông hộ phải cung cấp một người lính, mà người lính đó phải có vóc cao lớn, da trắng trẻo và mặt mày sạch sẽ. Anh đã tuyển chọn được nhiều binh lính như thế và huấn luyện tất cả họ. Và hễ ai phản đối anh điều gì, tức khắc anh phái những binh lính đó tới và làm tất cả những điều mà anh muốn. Và mọi người đều sợ anh. Và cuộc sống của anh khá tốt đẹp. Cái gì chỉ cần anh hé nghĩ ra và cái gì chỉ cần anh liếc mắt nhìn qua là đã thuộc về anh rồi. Anh có cử binh lính đi đâu thì những binh lính ấy sẽ tước đoạt, xách về và chở về tất cả những thứ anh cần. Tarasơ bụng phệ, sống cũng thoải mái. Anh không phung phí những đồng tiền của mình do chú em Ivan cung cấp mà đã làm cho đồng tiền sinh lời. Anh thiết lập trong vương quốc của mình một nề nếp quy củ. Anh cất tiền trong những chiếc hòm dương và bắt dân chúng cống nộp tiền. Anh bắt nộp tiền theo nhân khẩu, đánh thuế rượu bia, đám cưới, đám ma, đường bộ, đường xe chạy, đi thảo hài. Vải xà cạp quấn chân, dây giày thảo hài đều phải nộp tiền. Anh nghĩ ra cái gì là anh có tất cả cái đó. Để có tiền, mọi người mang đến cho anh đủ thứ và đến làm việc cho anh, vì ai cũng cần tiền mà. Cuộc sống của Ivan ngốc nghếch cũng không tồi. Vừa mới chôn cất nhạc phụ xong, anh đã cởi bỏ trang phục của nhà vua đưa cho vợ cất vào hòm dương, rồi lại mặc chiếc áo đi ngựa, quần thụng, xỏ đôi thảo hài và lại bắt đầu đi làm. Tôi thấy ngán lắm, anh nói, cái bụng càng sệ, không ăn ngủ được. Anh đưa cha mẹ và cô em gái Cam vào cung, rồi lại bắt đầu làm việc. Mọi người nói với anh, anh là ông vua rồi mà. Có sao đâu, anh nói. Một bộ trưởng đến nói với anh, chúng ta không còn tiền để trả lương. Thế thì sao? Không có tiền thì đừng trả lương nữa. Nhưng thế thì họ sẽ không phục vụ chúng ta nữa, ông ta nói. Có sao đâu? Anh nói, kệ họ, không phục vụ cũng được. Họ sẽ được làm việc tự do hơn. Cứ để họ đi chở phân chuồng. Họ đã chở được nhiều phân chuồng rồi đấy. Người ta kéo đến gặp Ivan để kiện tụng. Một người nói, nó lấy cắp tiền của con. Và Ivan nói, có sao đâu, điều đó có nghĩa là anh ta cần tiền. Tất cả mọi người đều biết Ivan là một thằng ngốc. Người vợ nói với anh, mọi người nói về anh là một thằng ngốc. Có sao đâu, anh nói. Cô vợ của Ivan nghĩ mãi, thì ra cô cũng là một con ngốc. Tại sao tôi lại chống lại chồng mình được chứ? Cái kim đi đâu, sợi chỉ theo đấy chứ. Rồi cô vợ cởi bỏ chiếc áo hoàng hậu cất vào hòm dương, đi đến chỗ cô em gái Cam của chồng học việc làm. Cô đã học việc, rồi bắt đầu giúp việc cho chồng. Tất cả những người thông minh đã rời bỏ vương quốc của Ivan, chỉ còn lại những kẻ ngu ngốc. Không ai có tiền cả. Họ sống và làm việc, họ tự nuôi mình và nuôi những con người tốt bụng. Con quỷ già đợi mãi tin tức của ba quỷ con về việc chúng đã làm ba anh em nhà nọ phá sản được chưa, nhưng chẳng thấy tin tức gì. Đích thân nó bèn đi dò la, tìm mãi chẳng thấy đâu, chỉ phát hiện ba cái lỗ. Vậy là rõ rồi, nó nghĩ, chúng nó đã không làm được trò trống gì, tự mình phải vào cuộc thôi. Nó tìm đến chỗ ba anh em, nhưng họ không còn ở chỗ cũ. Nó tìm thấy họ trong những vương quốc khác nhau. Cả ba anh em sống và đang trị vì vương quốc của mình. Điều này khiến cho quỷ già rất đổi bực dọc. Được rồi, đích thân ta phải vào cuộc thôi. Trước tiên, nó đến vương quốc của nhà vua Simeon. Nó không hiện nguyên hình là mình, mà giả trang một tướng lĩnh đến gặp nhà vua Simeon. Tôi nghe nói, nó nói, thưa đức vua Simeon, bệ hạ là một quân nhân lớn, còn thần đã được huấn luyện quân sự khá vững chắc. Thần muốn được phục vụ bệ hạ. Nhà vua Simeon bắt đầu hỏi han viên tướng, thấy đây là một người thông minh, bèn nhận vào quân đội của mình. Viên tướng mới của vua Simeon bắt đầu huấn luyện cách tập hợp một đội quân hùng mạnh. Việc đầu tiên cần làm, viên tướng nói, là phải tập hợp được nhiều quân lính. Không thì ở vương quốc của bệ hạ có nhiều kẻ ăn chơi hư hỏng. Cần phải tuyển tất cả thanh niên trai tráng mà không cần chọn lọc. Khi đó, quân đội của bệ hạ sẽ tăng gấp 5 lần so với trước. Việc thứ hai là cần phải mua sắm thêm súng đạn và đại bác mới. Thần sẽ kiếm cho bệ hạ những loại súng sẽ bắn cùng một lúc 100 viên đạn. Bắn nhiều đạn như rắc hạt đậu ấy chứ. Còn đại bác, thần sẽ sắm cho loại khạc ra lửa, thiêu đốt tất cả. Dù là người, ngựa, bức tường rào, nó sẽ thiêu đốt sạch. Nhà vua Simeon nghe theo viên tướng mới, ban lệnh tuyển toàn bộ thanh niên trai tráng vào quân đội và xây dựng những xưởng máy mới, chế tạo những súng ống và đại bác mới, rồi lập tức mở chiến tranh đánh vua nước láng giềng. Khi quân đội vừa ra mặt trận, giáp mặt với kẻ địch, nhà vua Simeon ra lệnh cho binh lính của mình nã đạn và lửa từ những khẩu đại bác. Lập tức là một nửa số quân địch què quặt bị thiêu đốt. Vua láng giềng sợ hãi, phải chịu thua và dâng nộp vương quốc của mình. Nhà vua Simeon vô cùng sung sướng. Bây giờ ta sẽ đi đánh vua của người da đỏ, nhà vua nói. Còn nhà vua của người da đỏ nghe chuyện về vua Simeon cũng bắt chước làm theo những sáng kiến của Simeon và còn nghĩ thêm những mưu kế khác của mình nữa. Ông vua của người da đỏ bắt đầu tuyển lính mới, không chỉ là những chàng trai trẻ mà còn tất cả các cô gái độc thân, và quân đội của ông ta trở nên lớn hơn đội quân của vua Simeon. Còn súng ống và đại bác của ông ta cũng bắt chước sản xuất dập khuôn như của vua Simeon, rồi lại còn nghĩ ra thêm kiểu tác chiến bay trên không trung và ném từ trên cao loại bom phát nổ. Nhà vua Simeon gây chiến với vua của người da đỏ, chắc mẩm sẽ chinh phục được đối thủ như đã chinh phục vua láng giềng. Và thế là lưỡi hái đã vung lên, thả sức mà chém giết quân thù. Vua của người da đỏ đã kịp ngăn chặn đội quân của Simeon trước khi nổ súng. Phải các lính nữ của mình bay lên không trung và thả bom xuống quân của Simeon. Các cô lính từ trên cao bắt đầu rải bom xuống quân của Simeon, như thể người ta giải hàng the xuống đám giáng. Toàn bộ quân Simeon bỏ chạy tán loạn, còn lại một mình vua Simeon. Vua của người da đỏ đã chiếm được vương quốc của Simeon, còn anh lính Simeon thì cắm đầu cắm cổ chạy không biết đi đâu. Còn quỷ già đã làm xong việc với người anh Simeon, liền đi tới vương quốc của vua Taraser. Nó biến thành một thương gia và cư trú tại vương quốc của Taraser, lập xưởng in tiền. Gã thương gia ấy trả giá hời cho mọi món hàng, và tất cả dân chúng đổ xô đến chỗ thương gia để kiếm tiền. Dân chúng kiếm chác được nhiều tiền đến mức tất cả tiền chưa nộp đã được trả, và mọi thứ thuế khác đều được trả đúng hạn. Vua Taraser rất vui mừng, cảm ơn vị thương gia. Taraser nghĩ bụng, bây giờ ta đã có thêm nhiều tiền, cuộc sống của ta sẽ tốt hơn trước. Và vua Taraser bắt đầu nghĩ ra những kế hoạch mới, xây dựng cho mình cung điện mới. Anh loan báo cho dân chúng chở gỗ, đá tới và đến làm việc, trả giá rất cao cho mọi việc. Vua Taraser nghĩ rằng cũng như trước kia, vì những đồng tiền của anh, dân chúng sẽ đổ xô đến làm việc cho anh. Nhưng anh nhìn thấy tất cả gỗ, đá được chở đến cho gã thương gia, và tất cả đám dân lao động đều kéo đến chỗ anh ta. Vua Taraser tăng giá thuê nhân công lên cao, thì thương gia cũng tăng giá theo. Vua Taraser có nhiều tiền, nhưng tiền của gã thương gia còn nhiều hơn, và hắn ra cạnh tranh giá với nhà vua. Cung điện của nhà vua bị đình lại, không được xây tiếp. Vua Taraser còn dự định xây một khu vườn. Đã tới mùa thu, vua Taraser loan báo cho dân chúng đến trồng vườn cho nhà vua, chẳng ai tới cả. Mọi người đang đào ao cho gã thương gia. Đã đến mùa đông, vua Taraser định mua một chiếc áo lông chồn mới. Anh sai sứ giả đi mua. Một sứ giả đến nói với anh, không còn bộ lông chồn nào, gã thương gia kia đã mua tất cả lông chồn rồi. Ông ta trả giá cao hơn và dùng lông chồn để làm thảm. Nhà vua Taraser cần mua cho mình những con ngựa đực. Anh cử người đi mua. Các sứ giả đến nói, tất cả những con ngựa đực tốt, gã thương gia mua hết rồi. Chúng chở nước đổ đầy ao cho hắn. Mọi công việc của nhà vua bị đình đốn. Không ai làm gì cho nhà vua. Nhưng mọi người làm việc cho thương gia, đem tiền kiếm được từ thương gia để nộp thuế cho nhà vua. Nhà vua tích lũy được vô số tiền, đến mức không biết để tiền ở đâu. Nhưng cuộc sống thì trở nên tồi tệ. Nhà vua không còn muốn nghĩ ra việc để làm nữa. Chỉ mong sao sống cho qua ngày đoạn tháng thôi, mà cũng không thể. Mọi thứ trở nên túng quẫn. Cả các đầu bếp, các xà ích, các đầy tớ cũng bỏ nhà vua đến làm cho gã thương gia. Đồ ăn của Taraser cũng trở nên thiếu thốn. Có sai ai ra chợ mua gì đều không có. Mọi thứ gã thương gia đã vét sạch, còn mọi người chỉ đem nộp tiền thuế cho nhà vua. Vua Taraser tức giận, trục xuất gã thương gia ra khỏi biên giới. Còn gã thương gia ngồi ở ngay biên giới, vẫn làm mọi việc như trước đó. Mọi người vẫn tiếp tục đem các đồ của nhà vua sang cho gã thương gia để lấy tiền của thương gia. Mọi việc trở nên tồi tệ đối với nhà vua. Nhiều ngày liền anh chẳng ăn uống gì. Lại có tin đồn rằng gã thương gia khoe khoang là hắn muốn mua cả vợ của nhà vua. Vua Taraser đăm hãi và không biết phải làm gì. Anh lính Semyon đến gặp Taraser và nói, chú hãy cưu mang anh với. Vua của người da đỏ đã đánh thắng anh rồi. Semyon nói, nhưng cái bụng của chính Taraser cũng đã lép kẹp. Bản thân em đã hai ngày nay chưa có gì vào bụng. Taraser nói, con quỷ già làm xong việc với hai người anh, bèn tìm đến chỗ Ivan. Nó biến thành một viên tướng lĩnh, đi đến gặp Ivan và năn nỉ anh lập đội quân cho mình. Nhà vua không thể sống thiếu quân đội. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh, thần sẽ tập hợp binh lính lấy từ dân chúng và lập quân đội cho bệ hạ. Ivan nghe hết lời của anh ta. Thôi được, Ivan nói, nhà ngươi cứ lập đi. Rồi dạy họ chơi đàn, các bài hát cho hay vào. Cái đó ta thích thú lắm. Con quỷ già đi khắp vương quốc của Ivan tuyển mộ binh lính theo ý mình. Nó thông báo tất cả mọi người phải đến cắt đám tóc trên trán. Mỗi người sẽ được phát một bình rượu và một chiếc mũ lông đỏ. Những kẻ ngốc phá lên cười. Rượu vang thì chúng tôi có ối, tự chúng tôi chưng cất. Còn những mũ lông thì thích kiểu gì, đám đàn bà sẽ may ngay cho chúng tôi, kể cả những chiếc mũ có tua viền nữa. Thế là chẳng ai đến cả. Quỷ già đến gặp Ivan. Những kẻ ngốc của bệ hạ sẵn sàng từ chối. Phải cưỡng ép bọn họ thôi. Thôi được, người cứ cưỡng ép họ đi. Và quỷ già ra thông báo, tất cả những kẻ ngốc phải tới ghi tên gia nhập quân đội. Nếu ai không đến, Ivan sẽ cho họ chết. Những kẻ ngốc tìm đến chỗ viên tướng và nói, ông nói với chúng tôi rằng, nếu chúng tôi không đi lính thì nhà vua sẽ buộc chúng tôi phải chết. Nhưng ông không nói với chúng tôi làm lính sẽ thế nào. Nghe người ta nói, cả binh lính cũng bị đánh đập đến chết. Đúng, không loại trừ cái đó. Những kẻ ngốc nghe thấy vậy vẫn một mực khăng khăng. Chúng tôi sẽ không đi. Thà cứ ở nhà chờ chết còn hơn. Đằng nào cũng không thoát khỏi cái chết. Các ngươi thật là những kẻ ngốc, kẻ ngốc. Quỷ già nói, nào đã biết người ta có giết lính hay không, chứ mà không đi lính, nhà vua Ivan chắc chắn sẽ bắt phải chết. Những kẻ ngốc suy nghĩ, rồi đi hỏi Ivan ngốc nghếch. Vừa xuất hiện một viên tướng lĩnh, họ nói, ông ấy bắt chúng thần phải đi lính. Nếu các anh đi lính, ông ta nói, thì ở đó người ta có thể giết các anh hoặc không giết các anh. Còn nếu các anh không đi lính, thì chắc chắn nhà vua Ivan sẽ bắt các anh phải chết. Điều đó có đúng không ạ? Ivan phá lên cười. Làm sao mà một mình ta sẽ bắt các ngươi phải chết được? Ivan nói, nếu như ta không phải thằng ngốc thì ta đã giảng giải cho các ngươi rõ. Đằng này chính ta cũng chẳng hiểu gì sất. Nếu vậy thì, họ nói, chúng thần sẽ không đi. Thôi được, các ngươi đừng đi nữa. Những kẻ ngốc đến gặp viên tướng lĩnh và từ chối không đi lính. Con quỷ già thấy công việc không ổn, bèn tới gặp nhà vua của người Tarakan và lấy lòng ông ta. Ta mở chiến tranh đi, nó nói, đánh vua Ivan, thưa bệ hạ. Ông ta chỉ không có tiền, chứ bánh mì, gia súc và mọi thứ khác thì ông ta có nhiều. Nhà vua Tarakan liền mở chiến tranh. Ông ta tập hợp một đội quân lớn, chỉnh trang lại súng ống, đại bác, kéo quân đến biên giới và bắt đầu xâm nhập vương quốc của Ivan. Người ta đến gặp Ivan và nói, vua Tarakan đang gây chiến với chúng ta. Thôi được, cứ để cho ông ấy gây chiến, Ivan nói. Vua Tarakan cùng quân đội vượt qua biên giới, cử đội tiền tiêu đi lùng tìm quân của Ivan. Tìm mãi, không thấy bóng dáng quân địch. Họ đợi, đợi mãi, xem quân của Ivan có ở đâu không. Cũng chẳng có tin tức gì về quân địch, chẳng có ai để đánh nhau cả. Vua Tarakan phái quân đánh chiếm các ngôi làng. Binh lính đi đến một ngôi làng, chỉ có những thằng ngốc cô khờ chạy bổ ra xem quân lính và tỏ vẻ ngạc nhiên. Quân lính cướp bóc bánh mì, gia súc của những kẻ ngốc. Những kẻ ngốc liền nộp hết cho họ và không ai tự vệ cả. Quân lính đi sang làng khác. Mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Quân lính đi mãi, ngày này sang ngày khác. Đâu đâu cũng diễn ra một cảnh như thế. Mọi người đem nộp hết mọi thứ, không một ai tự vệ mà còn kêu gọi quân lính về sống với họ. Nếu cuộc sống của các anh, những người anh em thân mến, họ nói, ở đấy tồi tệ quá, thì mời các anh đến ở hẳn với chúng tôi. Quân lính đi mãi, không thấy quân địch đâu. Dân chúng thì vẫn sống, tự nuôi thân và nuôi những người khác, và không hề tự vệ, mà còn kêu gọi binh lính đến sống với họ. Quân lính cảm thấy buồn chán, liền đến gặp vua Tarakan của mình. Chúng thần không thể đánh nhau được, họ nói. Xin bệ hạ hãy chuyển chúng thần đi nơi khác, nơi nào có chiến tranh thực sự ấy. Chứ ở đây là cái gì, khác nào cầm dao thái nước bột quả không bằng. Chúng thần không thể tiếp tục đánh nhau ở đây được. Vua Tarakan tức giận, sai quân lính đi khắp vương quốc, tàn phá các làng mạc, nhà cửa, thiêu đốt bánh mì, giết hết gia súc. Nếu không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ xử trảm tất cả các ngươi, vua nói. Quân lính hãi sợ bắt đầu làm theo lệnh của vua. Họ thiêu đốt nhà cửa, bánh mì, giết gia súc. Những kẻ ngốc nghếch không hề tự vệ mà chỉ khóc than. Các ông già khóc, các bà già khóc, bọn trẻ con khóc. Cớ gì mà các người bắt nạt chúng tôi? Cớ gì mà các người lại hủy hoại tài sản một cách xấu xa như vậy? Nếu các người cần, thì các người cứ việc lấy đi những thứ tốt nhất. Quân lính cảm thấy nhục nhã quá. Họ không hành quân nữa. Và tất cả quân đội bỏ chạy toán loạn. Con quỷ già phải bỏ đi như thế đấy. Bằng quân lính, nó đã không tác động được đến quân Ivan. Quỷ già biến thành một ông chủ thực thụ rồi đến sống tại vương quốc của Ivan. Nó muốn dùng tiền tác động đến Ivan. Cũng như trước đó nó đã tác động đến Tarasa bụng phệ. Thần muốn làm ra của cải cho bệ hạ, truyền đạt trí tuệ và sự thông thái. Thần sẽ xây nhà ở vương quốc của bệ hạ và sẽ dựng xưởng máy. Thôi được, nhà ngươi cứ sống ở đây, Ivan nói. Ông chủ thực thụ ngủ lại một đêm rồi sáng hôm sau đi ra quảng trường, mang theo một bao vàng lớn và một tờ giấy và nói: tất cả các ngươi sống như lũ lợn. Ta muốn dạy cho các ngươi phải sống như thế nào. Các ngươi hãy xây dựng cho ta một ngôi nhà theo sơ đồ này. Các ngươi làm việc, còn ta sẽ chỉ bảo và sẽ trả cho các ngươi những đồng tiền vàng, ông ta nói. Đoạn ông chủ đưa cho họ xem vàng. Những kẻ ngốc lấy làm ngạc nhiên. Họ có bao giờ tiêu tiền đâu. Họ chỉ đổi đồ cho nhau và trả nhau việc làm thôi. Vàng làm họ rất ngạc nhiên. Cái của này tốt đấy, họ nói. Rồi họ bắt đầu đánh đổi cho ông chủ những món đồ và nhân công lấy những đồng tiền vàng. Còn quỷ già, cũng như ở vương quốc của Tarasa, bắt đầu làm ra những đồng tiền vàng. Rồi mọi người đã gán đổi cho nó mọi thứ đồ vật và làm thuê mọi công việc để được tiền vàng. Quỷ già vui sướng nghĩ bụng. Công việc của mình đang trôi chảy. Bây giờ mình sẽ phải làm cho thằng ngốc này phá sản, giống như Tarasa, và sẽ mua chuộc hắn ta cùng tất cả những gì hắn ta có. Những kẻ ngu ngốc vừa mới kiếm được những đồng tiền vàng đã phân phát ngay cho các bà vợ để mua sắm các chuỗi hạt. Các cô gái thì gài tiền vàng vào mớ tóc đuôi sam. Còn bọn trẻ thì bắt đầu mang những đồng tiền vàng ấy đánh đáo ở ngoài đường. Bây giờ ai cũng có khối tiền và họ không cần kiếm thêm nữa. Trong khi đó thì những ngôi nhà gỗ lớn của ông chủ thực thụ chưa xây xong một nửa. Và bánh mì, gia súc chưa có dự trữ trong năm. Rồi ông chủ loan báo để mọi người đến làm việc cho ông ta. Chở bánh mì, gia súc đến cho ông ta. Mỗi đồ vật, mỗi việc làm đều được ông ta trả rất nhiều tiền. Chẳng ai đến làm việc nữa và cũng chẳng ai mang gì tới cả. Họa chăng lúc thì một thằng bé hay con bé nào đó chạy tới đổi quả trứng gà lấy đồng tiền vàng. Lúc thì chẳng có ai đến và ông chủ không có cái gì để ăn. Ông chủ thực thụ thấy đói mềm, đi vào làng mua một bữa ăn trưa. Ông ta thò đầu vào một sân nhà, đưa tiền vàng đổi lấy con gà mái. Nhưng bà chủ không nhận. Tôi còn nhiều tiền lắm, bà ấy nói. Ló đầu vào nhà một bà chủ độc thân mua cá trích và trả tiền vàng. Tôi không cần, ông bạn thân mến ạ. Tôi không có con trẻ nên chẳng có ai để chơi thứ đó. Còn tôi đã kiếm được 3 đồng vàng này gọi là đồ quý rồi, bà ấy nói. Ông chủ ngó đầu vào nhà một mu rích đổi bánh mì. Cả người nông dân này cũng không cần tiền. Tôi không cần, người nông dân nói. Nếu vì Chúa thì ông hãy đợi đấy, để tôi bảo bà nhà tôi cắt cho ông một lát bánh mì. Con quỷ thậm chí nhổ đánh toẹt một cái, bỏ chạy khỏi nhà người nông dân. Chưa nói gì đến vì Chúa ngửa tay xin lát bánh mì, mà nó chỉ nghe những lời nói trên, lòng dạ đã đau hơn dao cắt. Thế là ông chủ chẳng kiếm đâu ra bánh mì. mọi người lảng tránh hết. Con quỷ già có đi đến đâu cũng chẳng ai đổi gì lấy tiền. Ai cũng nói, ông hãy mang thứ khác đến đây, hoặc là ông hãy đến đây làm việc, hoặc là cầm lấy này, lạy Chúa. Nhưng con quỷ thì chẳng có gì ngoài tiền ra. Làm việc thì nó chẳng muốn chút nào, còn vì Chúa thì nó không được lấy gì của ai. Quỷ già rất tức giận. Các ngươi còn cần gì hơn nữa khi ta trả tiền cho các ngươi? Nó nói, các ngươi có thể mua được mọi thứ và có thể thuê mướn bất cứ nhân công nào. Những kẻ ngốc không nghe lời con quỷ. Không, chúng tôi không cần. Chúng tôi chẳng phải trả tiền ai và cũng chẳng phải nộp thuế má gì. Vậy tiền chúng tôi biết để đâu? Con quỷ già nhịn bữa ăn tối và lên giường đi ngủ. Chuyện này đến tai chàng ngốc Ivan. Mọi người đến chỗ anh và hỏi, chúng thần phải làm gì đây? Ở chỗ chúng thần xuất hiện một ông chủ thực thụ. Ông ta rất thích ăn, thích uống, thích ăn mặc sạch sẽ, nhưng không muốn làm việc và không muốn vì Chúa xin xỏ ai cái gì, và chỉ đưa cho mọi người những đồng tiền vàng. Trước đó mọi người đã đưa cho ông ta đủ thứ, trong khi họ chưa kịp lảng tránh khỏi ông ta. Còn bây giờ thì không ai cho gì nữa. Chúng thần phải làm gì với ông ta bây giờ? Không lẽ lại để ông ta chết đói? Ivan nghe hết câu chuyện. Thôi được, anh nói, phải cho ông ta ăn thôi. Để cho ông ấy đi các nhà xin ăn như một kẻ chăn gia súc. Không có việc gì làm nữa, con quỷ già bắt đầu đi đến từng nhà. Đến lượt nó tới nhà Ivan, con quỷ già đến đây xin ăn trưa. Còn cô em gái câm của Ivan đang sửa soạn bữa trưa. Những kẻ lười nhác hơn thường lừa dối cô gái. Bọn ấy không đi làm mà đến sớm bữa ăn trưa, chén sạch cả nồi cháo đặc. Và cô gái câm ranh ma tìm cách phát hiện những kẻ lười biếng theo đôi tay của họ. Ai có chai tai trong lòng bàn tay mới được cô mời ngồi ăn, còn ai không có chai tai, cô ta chỉ cho ăn đồ thừa. Con quỷ già đến ngồi vào sau bàn ăn, còn cô gái câm giật tay nó xem. Chẳng có vết chai, đôi tay sạch sẽ, nhẵn nhụi, để móng dài. Cô gái câm ậm ừ nói gì đó, rồi lôi con quỷ ra khỏi bàn. Còn cô vợ của Ivan thì nói với nó, xin ông chủ thực thụ hãy lượng thứ cho. Vì cô em chồng của chúng tôi không cho ai không có chai tai ngồi vào bàn, vậy ông phải đợi thôi, để mọi người ăn xong, khi đó ông sẽ ăn nốt những thức ăn thừa. Con quỷ già thấy tủi hận vì trong nhà của vua mà người ta muốn cho nó ăn như đàn lợn. Nó nói với Ivan, đạo luật trong vương quốc của bệ hạ thật là ngu ngốc. Nó nói, bắt mọi người phải làm việc bằng tay. Đó là bệ hạ do ngu ngốc đã nghĩ ra luật này. Phải chăng con người ta chỉ làm việc bằng tay? Bệ hạ nghĩ những con người thông minh làm việc bằng cái gì? Nhưng Ivan nói, những kẻ ngu ngốc như chúng ta làm sao hiểu nổi điều đó chứ? Tất cả bọn ta quen làm việc bằng tay và lấy bát mồ hôi đổi bát cơm nhiều hơn. Đó là vì các người ngu ngốc. Còn thần đây, nó nói, sẽ dạy cho các người cách làm việc bằng cái đầu như thế nào. Khi đó các người sẽ biết được rằng làm việc bằng cái đầu nhanh hơn làm bằng tay. Ivan ngạc nhiên. Thế chứ, chẳng phải ngẫu nhiên người ta gọi chúng ta là những kẻ ngốc, anh nói. Lúc đó quỷ già mới nói, chỉ có điều làm việc bằng cái đầu cũng không dễ gì. Này nhé, các người không cho thần ăn vì thần không có vết chai ở tai, nhưng các người lại không biết rằng làm việc bằng cái đầu khó hơn gấp trăm lần. Đôi lúc cả cái đầu cũng đau nhức như búa bổ. Ivan ngẫm nghĩ. Vì sao ngươi, anh bạn thân mến ơi, phải tự giày vò mình như vậy? Chả nhẽ khi cái đầu đau nhất thì nhẹ nhõm lắm sao? Vậy thì ngươi chọn công việc gì dễ dàng, làm bằng đôi tay và bát mồ hôi đổi bát cơm có tốt hơn không? Con quỷ thì nói, thần tự giày vò mình là vì thần thấy thương các người, những kẻ ngu ngốc. Nếu như thần không tự giày vò mình, thì các người suốt đời là những kẻ ngốc nghếch. Còn thần đã làm việc bằng cái đầu, bây giờ thần sẽ dạy cho các người. Ivan lấy làm ngạc nhiên. Vậy ngươi hãy dạy chúng ta đi, anh nói, kẻo rồi đến lúc đôi tay mệt mỏi rã rời, còn có thể thay thế chúng bằng cái đầu. Và con quỷ hứa sẽ dạy họ. Ivan đã loan báo cho toàn vương quốc biết có một ông chủ thực thụ xuất hiện và sẽ dạy mọi người làm việc bằng cái đầu, rằng làm việc bằng đầu hiệu quả hơn nhiều việc làm bằng tay, để mọi người đến học. Trong vương quốc của Ivan, người ta dựng một tháp canh cứu hỏa cao với cầu thang bắc thẳng lên đó. Trên cùng là một cái chòi. Và Ivan dẫn ông chủ lên đó để mọi người nhìn rõ ông ta. Ông chủ đi lên tháp, rồi từ đó nói vọng xuống. Còn những kẻ ngốc nghếch thì tụ tập đứng xem. Họ nghĩ rằng ông chủ thế nào cũng sẽ chỉ cho họ biết cách làm việc bằng đầu mà không cần đến đôi tay. Nhưng quỷ già chỉ dùng lời dạy họ bằng cách nào những kẻ không làm việc có thể sống được. Những kẻ ngốc chẳng hiểu gì hết. Họ đứng xem một lúc rồi bỏ về đi làm việc của mình. Con quỷ già đứng cả ngày ở trên tháp. Ngày hôm sau vẫn đứng đó và nói liên tục. Nó muốn được ăn, nhưng những kẻ ngốc không đoán ra để mang bánh mì lên tháp cho nó. Họ nghĩ rằng nếu như nó có thể làm việc được bằng cái đầu tốt hơn bằng tay, thì nó cũng sẽ bằng cái đầu kiếm cho mình miếng bánh mì dễ như chơi. Sang ngày thứ ba, quỷ già vẫn đứng trên tháp và vẫn nói luôn mồm. Còn mọi người đi đến xem một lúc rồi giải tán. Ivan cũng nói, thế nào ông chủ, ông đã bắt đầu làm việc bằng cái đầu chưa?
Ông ta chưa đâu, ông ta vẫn còn đang lúng búng, mọi người nói.
Quỷ già còn đứng thêm một ngày nữa ở trên tháp và sức nó bắt đầu yếu dần. Có lần nó loạng choạng va đầu phải cái cột. Một anh chàng ngốc nhìn thấy cảnh đó, nói với vợ của Ivan. Còn cô vợ Ivan chạy ra cánh đồng đã cày, gọi chồng. Anh hãy về mà xem, mọi người nói là ông chủ bắt đầu làm việc bằng cái đầu rồi đấy.
Ivan lấy làm ngạc nhiên, thật sao?
Anh nói. Ivan rẽ ngoặt con ngựa quay về tháp canh cứu hỏa. Anh về đến tháp, con quỷ già đã hoàn toàn kiệt sức vì đói lả. Nó lảo đảo, va đầu bơm bớp vào cái cột. Khi Ivan vừa đến gần, con quỷ bức hụt, ngã ịch xuống cầu thang, cái đầu dựng ngược lên. Nó đếm tất cả bậc thang.
Thế chứ, ông chủ thực thụ đã nói đúng sự thật rằng cả cái đầu cũng có lúc đau nhất như búa bổ. Nó đâu phải chai u.
Làm việc kiểu này cứ gọi là sẽ để lại những cái sẹo ở trên đầu. Con quỷ già ngã bổ nhào xuống cầu thang và chúi đầu vào đất. Ivan muốn lại xem nó đã làm việc được nhiều chưa. Bỗng nhiên mặt đất tách ra và quỷ già độn thổ xuống lòng đất, chỉ để lại một cái hố. Ivan gãi gãi đầu.
Ngươi thật là đồ xấu xa, anh nói, lại là nó, hẳn nó là bố của lũ quỷ con, trông khỏe như vong ấy.
Ivan sống cho đến tận ngày nay và tất cả dân chúng đều kéo đến vương quốc của anh. Cả hai người anh cũng đến với anh và anh cho họ ăn. Ai đến đây cũng nói, xin bệ hạ cho chúng thần ăn.
Thôi được, các người cứ sống ở đây. Ở ta có dư thừa đủ thứ. Chỉ có một tập quán tồn tại trong vương quốc của anh. Ai có vết chai trên đôi tay thì hãy ngồi vào bàn ăn. Còn ai không có, chỉ được xơi thức ăn thừa.